This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung thuộc đoàn ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với Mộng Lan từ California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Minh Nhung và Thục Đoan. Nam California ngày hôm nay là một ngày thời tiết rất là đẹp, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ ở vào khoảng 81-82. Ngày mai thì nhiệt độ cũng còn lý tưởng hơn nữa, với nhiệt độ lạnh hơn một chút. Nhưng mà nếu mà Nam California may mắn thì có thể là Nam California sẽ có mưa vào ngày thứ ba tới đây. Hy vọng là gió sẽ không thổi ngay trôi đi, tại vì Nam California rất là cần những cái hạt mưa quý báu này. Không biết tại Dallas có chuyện như thế nào thưa Thục Đoan và Minh Nhung?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 62 độ và nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay là 66, thấp nhất là 51. Ngày mai và ngày chủ nhật thì nhiệt độ rất là đẹp, cao nhất từ 74 đến 77 và thấp nhất từ 54 đến 60. Và hai ngày này thì không có cơ hội mưa. Và tuần tới thì bắt đầu thứ ba, thứ tư tuần tới thì trời bắt đầu có cơ hội mưa là 60%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời đang hơi u ám, tuy rằng cơ hội mưa dự đoán là chỉ có độ khoảng tới 10% mà thôi. Nhiệt độ hiện tại 70 độ cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày, tối mới xuống thấp vào khoảng 59. Sang ngày mai thứ bảy và chủ nhật thì nhiệt độ cao hơn một chút xíu, 75 và 63 và cũng sẽ không có mưa. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Mộng Lan xin cảm ơn Huy Cường, nhưng Mộng Lan đã còn bị trục trặc một chút xíu đường dây Internet. Xin mời Minh Nhung và Thục Đoan mở đầu phần tin ạ.
Và kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới, đó là một tin cho biết buổi lễ tạ ơn vừa qua đã mang lại phần nào sự yên tĩnh và hy vọng cho thành phố Ferguson. Thưa quý vị, lễ tạ ơn đã mang lại yên tĩnh đôi chút cho Ferguson sau vài ngày có nhiều căng thẳng và bạo động. Một thành phố nhỏ trong miền Trung Tây, nước Hoa Kỳ này đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới sau khi vụ một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không vào hồi tháng 8 vừa qua đã làm bùng ra những biểu tình có bạo động. Được biết, nhà thờ St. Mark ở Ferguson nằm gần một cái tiệm uống tóc đã bị người biểu tình đốt lửa thiêu rụi vào hồi tối thứ Hai vừa qua. Và nhà thờ này đã được dùng như một căn cứ an toàn kể từ khi tháng 8, khi mà vụ bạo động bùng ra lần đầu ở Ferguson. Và số người đến dự buổi lễ ban sáng của ngày lễ tạ ơn ngày hôm qua, thưa quý vị, tại nhà thờ này khá là thưa thớt. Những người dự lễ chăm chú nghe lời thuyết giảng của mục sư Pearson. Trong khi đó, thì thống đốc Missouri, ông Jay Nixon, đã thành lập một ủy ban gồm 16 người để nghiên cứu về những vấn đề liên quan tới sự thô bạo của cảnh sát và việc cảnh sát dựa vào yếu tố chủng tộc để mà phân loại công chúng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Trong khi đó, thì những vụ xuống đường biểu tình bắt đầu ở thành phố Ferguson đã lan tới nhiều thành phố trên cả nước. Và nhiều người hy vọng điều này sẽ mang lại một sự thay đổi thái độ trên một tầm mức rộng lớn hơn.
Quay sang bản tin có liên quan đến Trung Đông, thì những vụ đụng độ ở Cairo giữa người biểu tình với cảnh sát đã giết chết 3 người ngày hôm nay, vài giờ sau khi kẻ tấn công bắn chết 2 viên sĩ quan cao cấp của quân đội Ai Cập. Các giới chức an ninh cho biết, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát bùng ra ở đông Cairo sau những lời kêu gọi hành động của phe Hồi giáo muốn lật đổ chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Mặt trận Salafi, một nhóm cực bảo thủ đã kêu gọi biểu tình trên cả nước ngày hôm nay trong khuôn khổ của điều mà họ gọi là một cuộc khởi nghĩa của giới trẻ Hồi giáo. Phong trào huynh đệ Hồi giáo cũng tán thành lời kêu gọi này. Và vài giờ trước đó, thì hai viên sĩ quan đã bị bắn bởi những kẻ tấn công không rõ lai lịch trong hai vụ riêng rẽ, một vụ ở thủ đô Cairo và một vụ kia ở vùng ngoại ô phía Bắc. Mặt trận Salafi được tổ chức chuyên hô hào cho việc áp dụng luật Hồi giáo, muốn những người ủng hộ họ mang theo kinh Koran và giơ cuốn kinh lên trời tại các cuộc meeting. Và đây là nỗ lực được phối hợp chặt chẽ nhất trong nhiều tháng qua của phe đối lập để chống đối chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Xin được trở lại với cô Mộng Lan.
Dạ, anh xin mời anh Huy Cường, rồi Mộng Lan sẽ trở lại với sau phần tin anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin theo lời phát ngôn viên quân sự của Central Command, Bộ Chỉ huy Trung ương của Hoa Kỳ cho biết rằng trong 3 ngày qua thì không quân Hoa Kỳ và đồng minh đã đánh vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ít nhất là 15 cuộc tấn công. 13 vụ này đã xảy ra trong địa phận của Iraq và 2 mục tiêu khác là bên tại Syria. Tại Syria thì các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị tấn công ở gần thành phố Kobani cũng như là thành phố chiến lược Aleppo. Đây là một trong những thành phố mà trước đây đã rơi vào tay những phe chống đối và sau đó thì phe chính phủ cũng đã chiếm lại được và bây giờ thì lại rơi vào tay của nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó về những vùng đất ở phía bắc của Iraq gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tức là gần thành phố Kobani, thì người ta đã thấy những công sự phòng thủ cũng như là kho tiếp liệu, kho vũ khí và những địa điểm tập trung quân của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị phá hủy và một số lớn thương vong đã được trở đi những nơi khác. Ngay tại gần thành phố Mosul cũng vậy, một số các quân trang, quân dụng cũng như là quân xa của lực lượng nhà nước Hồi giáo đã phá hủy ngay tại trên đường. Và phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho biết rằng trong những ngày sắp tới thì họ sẽ gia tăng về vấn đề không kích này để yểm trợ cho các lực lượng dưới đất cố tìm chiếm lại những địa điểm mà nhà nước Hồi giáo đã chiếm được trước đây. Mời Vũ Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, theo dự đoán thì Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sẽ tiếp Đức Giáo hoàng Francisco đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay, ngay tại dinh tổng thống mới đang gây nhiều tranh cãi. Đây là một dinh thự lớn nhất và tốn tiền nhất thế giới. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng không che giấu việc ngài không thích sự khoa trương quá mức, và sự kiện này củng cố thêm quan điểm bên trong Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đảng AK cầm quyền có gốc là đạo Hồi chính trị đã mất đi la bàn đạo đức của mình. Tổng thống Erdogan sẽ tiếp Đức Giáo hoàng Francisco tại dinh thự mới có 1.000 căn phòng này. Cây cối trang hoàng nhập từ Italy và những phòng tắm có tường được lót bằng lụa cho thấy việc chi tiêu không tiết tiền để chỉ tiếp đón Đức Giáo hoàng. Được xây theo chỉ thị của ông Erdogan, tòa Bạch Cung như tên thường gọi không những là dinh thự lớn nhất thế giới mà còn là dinh thự tốn kém nhất, với giá lên tới 700 triệu và còn đang tăng thêm. Và người nổi tiếng là cánh sự phô trương, Đức Giáo hoàng sẽ phản ứng ra sao với dinh thự này? Chúng ta phải theo dõi những bản tin thì mới biết. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đang thu hút sự chú ý trở lại và dinh thự này đã trở thành biểu tượng của sự chuyển biến ngoạn mục của đảng AK gốc Hồi giáo trong thập niên cai trị Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm đầu thì đảng này quảng bá là đảng của những người thiếu thốn, chống tham nhũng và lãng phí. Ngày nay, theo lời giải thích của một chuyên gia về tôn giáo và nhà nước tại trường đại học Doğuş ở Istanbul, thì cương lĩnh của Tổng thống Erdogan là phát triển và xây dựng một nước Thổ Nhĩ Kỳ mới. Tuy nhiên, những người biểu tình thì đã có những cuộc đụng độ với cảnh sát về một dự án phát triển tại một trong những cái căn cứ địa của đảng AK ở Istanbul, quyết định phá hủy một trong những khoảng trống xanh tươi cuối cùng còn lại của thành phố chỉ để xây một thương xá và khu gia cư sang trọng, đã gây phẫn nộ, tuy rằng các kế hoạch cũng bao gồm cả việc xây một nhà thờ Hồi giáo. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Và thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết là cơn bão nhiệt đới Sinlaku đang tiến về Việt Nam và Campuchia. Sau khi đổ nhiều trận mưa lũ xuống khắp Philippines, thì áp thấp nhiệt đới giờ được nâng cấp thành bão Sinlaku đang hướng tới Việt Nam và Campuchia và sẽ ập vào hai nước này vào cuối tuần. Được biết áp thấp nhiệt đới hình thành ở miền đông Philippines trước khi băng qua Biển Đông và hướng tới Việt Nam cũng như là Cambodia. Trang mạng chuyên về khí tượng AccuWeather.com đã nói rằng là dự kiến cơn bão sẽ ập vào gần Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Rang. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết thêm là bão có khả năng đổ bộ vào đất liền vào ngày mai là ngày 29 tháng 11, thưa quý vị, trong cái khu vực trải dài từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, với các trọng tâm là tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Theo dự kiến, thì bão nhiệt đới Sinlaku sẽ mang theo mưa to, gió mạnh trong khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận và thậm chí cả vùng Tây Nguyên nữa.
Quay sang bản tin có liên quan đến châu Phi, thì có ít nhất 2 vụ nổ xảy ra bên ngoài đền thờ chính ở thành phố Kano của Nigeria, trong lúc nơi tràn ngập những người dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Những người mục kích nói rằng mấy mươi người bị thương và e rằng đã chết sau những vụ nổ tại một khoảnh sân bên ngoài đại giáo đường Kano. Đền thờ này có liên hệ với một trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo có ảnh hưởng lớn nhất nước là tiểu vương Kano. Có tin trái ngược nhau về việc tiểu vương có mặt bên trong ngôi đền khi những vụ nổ xảy ra hay không. Và những người mục kích họ nghe thấy tiếng súng của cảnh sát trong lúc công tác cấp cứu được tiến hành. Và hiện chưa rõ bao nhiêu vụ nổ và số thương vong là bao nhiêu. Được biết là Kano là thành phố có hơn 3 triệu dân ở miền Bắc Nigeria. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Tục Đoan trình bày đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Happy Thursday Sale tại Teletron, giá rẻ hơn, hấp dẫn hơn Black Friday nhân dịp Thanksgiving.
LED 32 inch 68 đồng, dishwasher 48 đồng, máy giặt 68 đồng, tủ lạnh GE 18 cubic 188 đồng, mỗi loại 3 cái cho ngày thứ 5 lễ tạ ơn.
Máy massage 68 đồng, máy sấy 68 đồng, HD TV 50 inch 188 đồng, tủ lạnh 25 cubic 388 đồng, mỗi loại 3 cái cho ngày thứ 6.
Đặc biệt 50 khách đầu tiên, thứ 5 nồi cơm điện Tiger 38 đồng, thứ 6 chảo 3D Diamond đại hàng 6 đồng, thứ 7 spin mop lau nhà 10 đồng. Chủ nhật HD antenna 3 đồng.
Thanksgiving sale tại Teletron. LED Sony 40 inch 298 đồng, Sony 60 inch 798 đồng, Sony 55 inch SBR 4K 1498 đồng. Tủ lạnh 4 cửa Kitchenette giá 1798 đồng. Karaoke Bose 901 tặng lò nướng gà. Mua nệm từ 2999 đồng tặng một bộ giường.
Inada Medical Chair thế hệ mới của Nhật 170 đồng trả góp 50 tháng không tiền lời. Nệm giường Tempur-Pedic bớt 500 đồng. Nệm giường Lamborghini Italy 40 đồng ó tặng máy rung Dr. Fuji.
Helmet sauna của Mỹ lifetime warranty tặng máy massage chân, sofa, bàn ăn, giường ngủ 100% Italy, 40% off tặng TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy.
Teletron Trump Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999, 660-8999.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Hải Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý vị, thời hạn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe Obamacare trong Marketplace từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 đến 15 tháng 2 năm 2015. Văn phòng bảo hiểm tôn nữ Insurance của Huyền Tôn Nữ chuyên giúp quý vị điền đơn ghi danh, renew bảo hiểm, luôn giải thích rõ ràng để quý vị hiểu rõ và lựa chọn plan bảo hiểm sức khỏe phù hợp nhất với gia đình mình. Việc này hoàn toàn miễn phí và Tôn Nữ Insurance cũng là nơi giúp miễn phí cho tất cả quý vị khi muốn đổi bác sĩ, trả tiền bill bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Quý vị không cần lấy hẹn trước. Văn phòng Tôn Nữ Insurance làm việc 7 ngày một tuần, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Văn phòng tại Cali Saigon Mall Garland, số điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hướng Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hồi tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ông chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả, xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, trong khi những thành phố ở Mỹ đang hồi phục sau những cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát người da trắng bắn chết thiếu niên da đen ở Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, thì cảnh sát ở thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio đã công bố video quay lại một vụ nổ súng gây tranh cãi khác, cho thấy một cậu bé 12 tuổi bị bắn chết, trong tay cầm một khẩu súng đồ chơi. Video theo dõi công bố ngày thứ tư cho thấy là Tamir Rice, 12 tuổi, người da đen, đi qua đi lại trên vỉa hè thứ bảy tuần trước trong khi chơi với khẩu súng giả và nói chuyện qua điện thoại di động. Xe cảnh sát tấp vào cạnh cậu bé và vụ nổ súng đã diễn ra chỉ trong vòng có vài giây. Không có âm thanh nào được thu lại, vì vậy không rõ cảnh sát và cậu bé có nói gì với nhau hay không. Và Tamir Rice đã qua đời ở bệnh viện vào Chủ nhật. Những cảnh sát này khi đó đang phản ứng sau khi nhận được cuộc gọi báo 911 từ một người đứng gần đó, nói với người trực điện thoại cấp cứu là cậu bé có lẽ cầm súng giả. Nhưng bản tin cho hay người trực điện thoại 911 đã không cho cảnh sát biết cái tin này. Giới chức cảnh sát cho biết họ công bố video theo yêu cầu của gia đình. Gia đình nói rằng đoạn video cho thấy một điều rõ ràng, cảnh sát đã vội vã phản ứng với cậu bé và khẩu súng đồ chơi. Hai sĩ quan cảnh sát đã được cho tạm nghỉ phép hành chính. Công tố viên quận đang điều tra. Vụ Tamir Rice là sự việc mới nhất trong một loạt những vụ nổ súng gây tranh cãi tại Mỹ liên quan đến người bắn là người da trắng và nạn nhân là người da đen. Xin trở lại với Thục Quang và Minh Nhung.
Và thưa quý vị, trong khi đó, một bản tin khác cũng liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là pháp lệnh Obama đã giúp cho nhiều di dân lầu được hưởng phúc lợi. Tòa Bạch Ốc loan báo rằng là nhiều di dân bất hợp pháp đã làm đơn xin phép lao động theo các pháp lệnh mới của Tổng thống Obama có thể sẽ nhận được phúc lợi xã hội và y tế khi tới tuổi hưu. Sáng kiến của lãnh đạo hành pháp công bố tuần qua đó là cho phép số di dân sẽ được hoãn trục xuất, xin giấy phép làm việc và được cấp số an sinh xã hội, có nghĩa là nộp thuế qua chi phiếu lương. Có nghĩa là đóng góp cái quỹ an sinh xã hội và dĩ nhiên họ không được hưởng phúc lợi tức thì bởi vì luật hiện hành đòi hỏi phải 10 năm làm việc và đóng thuế. Để vẫn hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi thì các điều kiện của pháp lệnh cần được chính quyền và quốc hội kế tiếp gia hạn để họ được xem như là lưu trú hợp pháp. Tuy nhiên, di dân được hoãn trục xuất không thể được hưởng trợ cấp xã hội hay là trợ cấp lương thực bằng food stamp, cũng không được mua bảo hiểm thông qua chương trình trao đổi và họ cũng không được thiếu chịu thuế để mà làm hà chi phí bảo hiểm.
Trong khi đó, thì một người phụ nữ gốc Việt nhận nhiều ngàn đô la tiền trợ giúp từ thiện bằng cách thuyết phục bạn hữu cũng như là gia đình rằng cậu con trai 6 tuổi của cô có bệnh ung thư, đã bị kêu án 3 tháng tù, 5 năm quản chế và phục vụ cộng đồng theo tòa phán hôm thứ Ba. Cô Sandy Nguyễn, 29 tuổi, sẽ vào tù 3 tháng với quy chế ban ngày ra ngoài làm việc, ban đêm lại vào tù ngủ. Và bản án công bố bởi biện lý quận Arahahu, cô Nguyễn đã nhận tội gian lận từ thiện và lạm dụng trẻ em sau khi bị khám phá rằng con của cô không có bệnh gì hết. Và điều tra viên nói rằng gia đình, bạn hữu, cộng đồng và cả ở trong ngôi trường nơi cậu bé 6 tuổi theo học đã kêu gọi quyên tiền giúp cho cậu bé hồi tháng 9 năm 2013 và hơn 22.000 đô la quyên góp và một chuyến đi miễn phí tới Disney World đã tặng cho gia đình cô Sandy Nguyễn, theo lời của Michael, phát ngôn viên biện lý. Và cô Nguyễn thì khai rằng cô không xin giúp đỡ gì hết, nhưng vấn đề là cô không từ chối tiền giúp đỡ. Và cậu bé thì khai với cảnh sát rằng cậu nghĩ rằng cậu sắp chết và kể rằng mẹ cậu cạo đầu cậu mỗi buổi sáng trước khi đi học. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tại trung tâm của thành phố Austin vào sáng hôm nay, độ vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng, thì một người đàn ông đã lái xe và bắn những phát đạn vào bộ chỉ huy của sở cảnh sát Austin, cũng như là tòa lãnh sự Metaker và một tòa án liên bang ở gần đó. Tuy rằng không gây thương tích cho bất cứ nhân viên nào hoặc là những người nào, tại vì giờ đó là giờ chưa có ai đi làm việc cả. Và anh này đã chống cự lại cảnh sát khi mà cảnh sát muốn kéo anh ta ra khỏi xe, và sau đó súng đã nổ và cuối cùng thì anh đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Và cảnh sát cho biết rằng trong xe anh ta tình nghi là có mang những chất nổ, và những chuyên viên chuyên môn dò xét những chai bom đã được tới đây để mà xem xét, và đồng thời cảnh sát cũng đã tới ngay nhà của anh này để mà lục soát, chưa biết nguyên nhân tại sao anh ta lại dùng súng để bắn vào những cơ quan công quyền như vậy. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị, chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và kính chúc cho quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, mới đây Ukraine đã tổ chức lễ tưởng niệm hàng triệu người dân đã bị chết đói dưới chế độ Xô Viết từ năm 1932 đến năm 1933. Trong dịp này, Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko đã gây gắt công kích chế độ chuyên chế Xô Viết là nguyên nhân của thảm họa và tố cáo phiến quân đang sử dụng những chiến thuật tương tự để diệt chủng. Giới lãnh đạo Liên Xô đã không chịu thừa nhận nạn đói Holodomor mà lại còn tịch thu các nguồn cung cấp lương thực và ngăn chặn việc đi lại của người dân đi tìm thực phẩm. Việc bỏ đói người dân để cai trị là một chính sách dã man mà những kẻ lãnh đạo độc tài nào cũng sử dụng, như đảng Cộng sản. Chẳng hạn Bắc Hàn, người dân đói triền miên, mặc dù cả người lớn lẫn con nít, phải làm việc lao động, chân tay cả ngày cả đêm vẫn không có đủ thức ăn. Nhiều nơi người ta phải bóc vỏ cây hay nhổ cỏ, nhặt rác ăn đỡ lòng. Viện Nghiên cứu Hàn Quốc vì Thống nhất Quốc gia tên là KINU tại Seoul đã cho biết chính quyền Bắc Hàn đã xử tử ít nhất là 3 phạm nhân vì tội giết người ăn thịt vào những thập niên 2000. Sau khi nạn đói khủng khiếp vào thập niên 1990 đã khiến cho hơn 3 triệu rưỡi người chết. Nhiều nhân chứng đã cho biết xác người, nhất là trẻ em chết đầy trên đường phố. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được thiết lập để lượm xác chết, đồng thời lượm con nít đem vào viện mồ côi nuôi. Nhưng viện mồ côi cũng không có lương thực, phải ăn thằng lằn, rắn, chuột để sống nên số người chết vì đói cũng không giảm. Nói về nạn đói thì không ai có thể quên nạn đói Ất Dậu 1945 kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam. Nguyên nhân của sự việc là do hai quốc gia Pháp và Nhật. Pháp thì cố tình đẩy dân Việt đến chỗ đói khổ cùng cực để không còn lo chuyện kháng chiến chống họ nữa. Còn Nhật thì đang bành trướng xâm lăng, họ cần lương thực để nuôi quân. Cho nên cả hai quốc gia này đã giành giật tất cả lượng lương thực của Việt Nam. Điều quan trọng hơn hết là Việt Minh đã khai thác tình cảnh này để thủ lợi. Họ xúi dân chúng đánh phá các kho lúa. Một mặt du kích Việt Minh âm thầm chặn bắt những chuyến xe chở gạo đem vào mật khu tiếp tế cho cán bộ của chúng. Đồng thời chúng còn gian ác cung cấp tin tức cho phe đồng minh dùng máy bay bắn phá những vị trí chứa gạo. Đường giao thông bị gián đoạn nên việc cứu đói cho dân chúng thực hiện một cách khó khăn. Dân càng đói, Việt Minh càng kích động quần chúng. Và đây cũng là lý do Việt Minh cướp được chính quyền vào mùa thu năm 1945 tại Hà Nội. Chưa hết, sau khi cướp chính quyền, Việt Minh đã tịch thu tất cả thóc gạo cứu đói trên toàn quốc. Từ đó về sau, Nhật và Pháp không bao giờ lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra thảm họa này. Và Cộng sản vì gian trá và hèn nhát cũng không dám lên tiếng, vì sợ hai nước này tiết lộ tin tức chính Cộng sản Việt Nam là kẻ tòng phạm trong nạn đói kinh khủng này cho dân Việt Nam. Tổng thống Ukraine Poroshenko nói, lần đầu tiên trong gần 100 năm, Quốc hội Ukraine đã không có bóng dáng Cộng sản, và nói các phần tử Cộng sản giờ đây đã bị loại vào sọt rác lịch sử. Ông gọi các phần tử phiến quân được Nga hậu thuẫn đang chiến đấu ở miền Đông là những kẻ thừa kế Stalin và tố cáo họ đang lặp lại các thực nghiệm tội ác từ thời Holodomor. Nhưng ở Việt Nam thì còn tệ hơn cả Ukraine, vì ở đó Cộng sản vẫn còn ngự trị đã 70 năm và những kẻ thừa kế Hồ Chí Minh vẫn còn tiếp tục thi hành tội ác diệt chủng qua chiến dịch này tới chiến dịch khác. Năm 1945, dân phải ăn cây cỏ, côn trùng, động vật để sống. Nhưng sau cuộc đổi đời, Việt Cộng gọi là thống nhất đất nước 1975, dân nghèo vẫn phải chịu đói triền miên. Mùa lễ Thanksgiving, chúng ta cảm tạ ơn trên đã ban cho đầy đủ thức ăn hàng ngày trong một xứ dân chủ phú cường, và chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang sống đói khổ mau thoát khỏi chế độ độc tài tàn ác để bữa cơm no không còn là giấc mơ xa vời nữa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.